Podcast hôm nay chứa những nội dung bao gồm cảnh miêu tả bạo lực, tra tấn và chấn thương tâm lý. Quý thính giả cân nhắc trước khi nghe.
Các cường quốc đã sáng chế nhiều loại vũ khí có sức mạnh đáng sợ như bom nguyên tử, tác nhân hóa học hay các loại vũ khí sinh học. Những cuộc thử nghiệm, những dự án bí mật diễn ra trong thầm lặng. Có thể kể đến trong đó là dự án sử dụng vũ khí mù tạt lên quân đội theo chủng tộc của Mỹ, hay dự án Biopreparat của Liên Xô nhằm biến đổi các gen của các chủng vi sinh để chúng trở thành vũ khí chết người. Nhật Bản cũng không nằm ngoài cuộc đua theo đuổi các loại vũ khí hóa sinh. Trong Thế chiến thứ hai, một loạt các thí nghiệm trên người gây tranh cãi đã được quân đội nước này bí mật thực hiện tại đơn vị 731 khi đang chiếm đóng Trung Quốc. Số lượng người được đem ra làm thí nghiệm tại cơ sở này vẫn chưa được thống kê chính xác. Theo Sheldon Harris, nhà sử học tại Đại học bang California ở Northridge, ước tính có hơn 200.000 người Trung Quốc đã thiệt mạng trong các thí nghiệm chiến tranh vi trùng trên thực địa. Đằng sau bức tường của đơn vị 731, phát xít Nhật đã thử nghiệm điều gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, phát xít Nhật không phải là người duy nhất thực hiện thí nghiệm trên người. Theo một loạt bài viết trên BBC, các thí nghiệm thực hiện trên người sống cũng được Đức Quốc xã triển khai vào những năm 1940. Các thí nghiệm này có phạm vi rộng, ước tính số lượng nạn nhân lên đến hàng chục nghìn người, với hơn 30 loại thí nghiệm đã được tiến hành. Một trong số đó là các thí nghiệm độ cao. Vào năm 1942, các tù nhân bị ép buộc ở trong môi trường thiếu oxy theo một căn phòng có độ cao 68.000 feet, tương đương 20.000 mét cách mặt đất. Sau khi đưa tù nhân cảm nhận đến độ cao nhất định, các bác sĩ sẽ theo dõi phản ứng sinh lý của họ cho đến khi họ tử vong. Trong số 200 tù nhân tham gia thí nghiệm này, có 80 người đã chết hoàn toàn, số còn lại thì bị hành quyết. Thí nghiệm này nhằm mục đích xác định độ cao tối đa mà phi hành đoàn có thể nhảy xuống an toàn từ các máy bay bị hỏng hóc. Phát xít Đức cũng thực hiện các thí nghiệm nhằm loại bỏ các phần xương, cơ bắp và dây thần kinh của đối tượng bị nghiên cứu. Để tìm hiểu xem chi hoặc khớp của một người có thể gắn thành công vào một cơ thể khiếm khuyết khác không, các nhà khoa học tại Ravensbrück đã cắt cụt chân và vai của các tù nhân để tiến hành cấy ghép. Mục đích của những thí nghiệm này nhằm nghiên cứu các phương pháp điều trị vết thương và bệnh tật mà quân đội Đức gặp phải trên thực địa. Các nạn nhân phải chịu đựng đau đớn tột cùng và nhiều trường hợp là tàn tật vĩnh viễn. Một trong những người đứng sau loạt thí nghiệm tàn độc của Đức Quốc xã là Joseph Mengele. Ông có biệt danh là thiên thần của tử thần. Thí nghiệm của Joseph dựa trên sự ám ảnh của tư tưởng Đức Quốc xã về sự thuần chủng chủng tộc và chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng. Mục tiêu của ông là tái tạo dân số thế giới bằng người Đức chủng tộc thượng đẳng. Tiến sĩ Joseph Mengele đã thực hiện các thí nghiệm trên các cặp song sinh với hy vọng tìm ra bí mật của việc sinh nhiều con. Sau khi lấy tất cả số đo cơ thể và dữ liệu sống từ các cặp song sinh được chọn, Mengele và các cộng tác viên của ông đã tiến hành tiêm những chất không xác định vào cơ thể của các cặp song sinh. Trong số 1.000 cặp song sinh được sử dụng trong thí nghiệm của Joseph, chỉ có khoảng 200 sống sót. Tuy nhiên, với phát xít Nhật, các thí nghiệm trên người không chỉ phục vụ cho nhu cầu chữa trị hay theo đuổi tư tưởng chủng tộc thượng đẳng như phát xít Đức. Họ muốn nghiên cứu các loại vũ khí sinh học tại một nơi được gọi là đơn vị 731. Năm 1925, Công ước Geneva đã quy định cấm sử dụng các chất gây ngạt, khí độc và vũ khí sinh học trong chiến tranh. Tuy Nhật Bản là một trong những nước ký kết công ước, nhưng cục diện đã thay đổi khi một nhân vật xuất hiện, Ishihiro, người được biết đến với biệt danh Mengele của phương Đông. Ông là một bác sĩ quân đội trẻ, vừa mới tốt nghiệp trường y khoa của Đại học Hoàng gia Kyoto. Ichiro đã đọc Công ước Geneva vào năm 1925 và cảm thấy được truyền cảm hứng.
Trong Thế chiến thứ hai, đi kèm với những cuộc xâm lăng bùng nổ là sự phát triển chóng mặt của khoa học kỹ thuật. Theo ông, nếu vũ khí sinh học là thứ đáng sợ đến mức bị Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hợp Quốc, cấm sử dụng thì nó hẳn là một công cụ đắc lực trong chiến tranh. Suy nghĩ đó đã dẫn lối cho Ishihiro bước lên nấc thang danh vọng. Cùng với sự cống hiến và lòng trung thành với Nhật Hoàng, ông đã dành nhiều đêm trong phòng thí nghiệm và được thăng chức trở thành bác sĩ phẫu thuật quân đội cấp cao. Vào năm 1931, quân đội Nhật Bản đã cho ra mắt một chương trình nghiên cứu do Ishihiro đứng đầu. Các nghiên cứu về vũ khí sinh học của Ishihiro được y chia thành hai loại chính. Một là nghiên cứu tấn công, hai là nghiên cứu phòng thủ. Nhóm của ông ban đầu tập trung vào các nghiên cứu phòng thủ, chẳng hạn như chế tạo các loại vaccine bảo vệ binh lính Nhật khỏi các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, ông cũng đã từng đề cập đến việc phải phát triển các vũ khí sinh học tấn công có thể được thực hiện ở nước ngoài. Điều này hàm ý rằng một số thí nghiệm có thể không phù hợp đạo đức khi thực hiện với công dân Nhật Bản, nhưng có thể được chấp nhận khi xảy ra với những chủng tộc được cho là thấp kém hơn. Để hiện thực hóa những nghiên cứu tấn công của Ishihiro, phát xít Nhật Bản đã lựa chọn Trung Quốc. Lúc này, kế hoạch đánh chiếm Mãn Châu đang được Nhật Bản tiến hành. Trước đó, vào đầu thế kỷ 20, Nhật Bản đã kiểm soát 1/3 phía nam của Mãn Châu dựa trên hiệp ước Portsmouth với Nga. Theo hiệp ước này, chiến tranh giữa Nga và Nhật chính thức chấm dứt vào năm 1904 và 1905. Nhật Bản sẽ có quyền kiểm soát Triều Tiên và phía nam của Mãn Châu. Những năm sau đó, Nhật Bản đã kiểm soát hiệu quả Mãn Châu thông qua các điều khoản được gọi là 21 yêu sách do đế quốc Nhật Bản đưa ra với chính phủ Trung Quốc. Theo bộ yêu sách này, Nhật Bản sẽ có một số quyền hạn nhất định trong lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1932, Nhật Bản chiếm đóng và kiểm soát hoàn toàn Mãn Châu. Việc chiếm đóng Mãn Châu không chỉ mang lại cho người Nhật lợi thế trong việc tách trạm nghiên cứu vũ khí sinh học khỏi nước Nhật, mà còn cho phép họ tiếp cận một số lượng tù nhân Trung Quốc dồi dào. Những tù nhân này được coi như chuột bạch cho những thí nghiệm cần thực hiện trên cơ thể sống. Đơn vị 731 là tên gọi bí mật cho dự án của phát xít Nhật. Thực chất, nơi đây còn có tên gọi chính thức là Cục Cung cấp Nước và Phòng chống Dịch bệnh. Đơn vị này là hình ảnh thu nhỏ của tổ chức rộng lớn nhằm phát triển vũ khí sinh học trong quân đội đế quốc. Tổ chức này được gọi là Mạng lưới Ishi. Những nỗ lực và quy mô của đơn vị Ishi được tăng lên nhanh chóng từ một đội ngũ khoảng 1.000 nhân viên quân sự và dân sự khi Ishi còn nắm quyền chỉ huy đến khoảng 3.000 nhà khoa học, kỹ thuật viên và binh lính chiến tranh. Đây là cơ sở chiến tranh sinh học lớn đầu tiên trên thế giới. Trong thời gian 2 năm kể từ sau khi thành lập cơ sở, khoảng 150 tòa nhà đã được xây dựng tại Bình Phàm, cách thành phố Cáp Nhĩ Tân khoảng 24 km. Đơn vị này là một khu phức hợp bao gồm các cơ sở nghiên cứu và y tế, các nhà máy sản xuất rộng lớn, ủi động vật, máy phát điện, đường sắt, doanh trại và phòng ăn với một nhà tù an ninh cao. Sau khi phát xít Nhật hoàn toàn kiểm soát được khu vực Mãn Châu, các thí nghiệm sinh học lên cơ thể người của Ishihiro đã được tiến hành. Chúng sử dụng tù nhân là người Trung Quốc của đơn vị 731 làm đối tượng cho những thí nghiệm dã man nhằm nghiên cứu ảnh hưởng các loại vũ khí sinh học lên cơ thể con người. Tuy nhiên, để chế tạo ra một loại vũ khí sinh học mới, nhóm của Ishi cần nghiên cứu tiềm năng phát triển và cách thức hoạt động của những loại vi khuẩn trên cơ thể con người. Để kiểm tra độc lực của vi khuẩn, các đối tượng được cố ý gây nhiễm bệnh và giải phẫu sống để xác định diễn biến bệnh trong cơ thể. Theo lời khai từ các nhân viên cũ, các tù nhân bị nhiễm bệnh chủ yếu là thông qua côn trùng mang mầm bệnh. Sau đó, họ được giải phẫu sống mà không sử dụng loại thuốc gây mê nào. Các nội tạng bên trong cơ thể các đối tượng thí nghiệm sẽ bị lấy đi để các nhà khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của các căn bệnh đến cơ thể người trước khi quá trình phân hủy diễn ra. Ngoài ra, để quan sát tiến trình hoại tử của cơ thể con người, thí nghiệm cắt xén cơ thể người sống cũng được đơn vị 731 tiến hành. các chi của các tù nhân sẽ bị cắt cụt để nghiên cứu tình trạng mất máu. Các chi bị cắt sẽ được gắn lại vào phía bên kia của cơ thể. Biện minh cho việc tiến hành thử nghiệm trên cơ thể sống, người Nhật cho rằng việc sử dụng thuốc gây mê hay thực hiện thí nghiệm trên cơ thể đã chết có thể khó có được thông tin chính xác. Với phương pháp này, các nhà khoa học Nhật Bản đã thu được thông tin chi tiết về quá trình phát triển một căn bệnh bên trong cơ thể người. Họ học cách tự bảo vệ mình trước căn bệnh này. Thông tin này đã giúp chương trình vũ khí sinh học của Nhật Bản trở nên mạnh mẽ từ cả góc độ tấn công và phòng thủ. Sau các cuộc thí nghiệm, khi nạn nhân đã kiệt sức, họ sẽ bị giết bằng nhiều cách khác nhau. Họ có thể được cho sử dụng những viên kali cyanua, một chất kịch độc gây chết người với liều lượng thấp. Một số nạn nhân khác bị ép phải ăn cháo chứa heroin. Nhiều thí nghiệm khác được dàn dựng để tái tạo các điều kiện trên chiến trường, giúp quân y nâng cao kiến thức và cung cấp các phác đồ điều trị vết thương trong chiến tranh. Trong Thế chiến thứ 2, các nhà khoa học của đơn vị 731 đặc biệt quan tâm đến phản ứng của con người khi hạ thân nhiệt. Để nghiên cứu quá trình hoại tử sau khi tê cóng, họ đã nhúng tay chân của các tù nhân vào bồn chứa nước đầy đá và giữ nguyên cho đến khi hình thành một lớp băng trên da. Một trong những nhân chứng cho biết, các chi của tù nhân đã phát ra thứ âm thanh như tiếng ván gỗ bị đánh bằng gậy. Tiếp đó, đơn vị 731 sẽ thử nhiều phương pháp khác nhau để làm tan nhanh phần tay chân bị đông lạnh, chẳng hạn như dùng nước nóng, đốt lửa hoặc để mặc họ qua đêm để xem mất bao lâu thì máu sẽ tan. Sau thí nghiệm, đơn vị 731 đã tìm ra rằng cách để điều trị tê cóng tốt nhất là dùng nước ấm từ 100 độ C đến 122 độ C. Và nhằm duy trì bức màn bí mật xung quanh các hoạt động phi đạo đức của đơn vị 731, các nhà nghiên cứu và lính canh thường dán nhãn và gọi tù nhân và nạn nhân là khúc gỗ. Đồng thời, họ cũng sử dụng ngôn ngữ được mã hóa như "Hôm nay có bao nhiêu khúc gỗ đã rơi nhỉ?" để che giấu bản chất thực sự của công việc. Các nhà khoa học Nhật Bản còn sử dụng tù nhân để nghiên cứu các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chẳng hạn như ép tù nhân mắc bệnh giang mai quan hệ tình dục với tù nhân khỏe mạnh và họ sẽ quan sát được cách virus lây lan. Các bác sĩ cũng tiêm máu động vật cho tù nhân hoặc buộc họ phải chia sẻ tế bào với những người khác để xem cách bệnh tật phát triển. Nhiều tù nhân nữ bị ép mang thai bằng cách cưỡng hiếp, người mẹ sẽ bị ép nhiễm giang mai hoặc một căn bệnh khác. Từ đó, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của căn bệnh lên thai nhi. Đơn vị 731 còn nghiên cứu những loại vũ khí sinh học phục vụ cho chiến tranh và được thử nghiệm trên thực địa. Vào năm 1940, các thử nghiệm thực địa đã được tiến hành tại miền Trung của Trung Quốc. Những quả bom đất sét chứa mầm bệnh được máy bay hạng nặng thả ở độ cao cách mặt đất tầm 200m. Cơ chế lây nhiễm của các loại vi khuẩn vào thời điểm đó chưa được đơn vị 731 nghiên cứu rõ ràng. Vậy nên Ishihiro đã chọn vi khuẩn dịch hạch để thử nghiệm vì tỷ lệ tử vong của loài bệnh này cao hơn. Qua nhiều nỗ lực, Ishi đã chế tạo được một quả bom đất sét chứa đầy oxy và bọ chét nhiễm bệnh dịch hạch. Lý do chế tạo bom bằng đất sét vì cơ chế phát nổ của nó dễ dàng và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngoài ra, bom đất sét không sinh ra nhiệt độ cao, một yếu tố sẽ tiêu diệt bọ chét trong những lần thử nghiệm trước đó. Mỗi quả bom chứa khoảng 30.000 con bọ chét. Bọ chét có thân hình chắc chắn và đủ nhỏ để có thể chịu được lực cản của không khí. Vì khối lượng của bọ chét nhỏ nên trọng lực tác dụng lên chúng không quá nhiều. Điều này khiến bọ chét vẫn còn sống sót sau khi bom phát nổ. Bọ chét sau đó sẽ được thả cùng với ngũ cốc và bông để đảm bảo tiếp cận được khu vực mục tiêu. Đồng thời, người ta cũng cho rằng bông sẽ hấp thụ một phần chấn động khi va chạm trên mặt đất. Kế hoạch thả vũ khí sinh học này vẫn được phát xít Nhật tiến hành đến năm 1942. Vi khuẩn tả là mầm bệnh chính được sử dụng, và cuộc tấn công, theo ước tính, đã khiến hơn 10.000 người thương vong. Các thí nghiệm vũ khí sinh học do phát xít Nhật thực hiện tại Trung Quốc kéo dài hơn 13 năm và chỉ kết thúc sau khi Nga giành lại Mãn Châu. Tuy nhiên, nhằm che giấu tội ác của mình, quân đội Nhật Bản đã đốt cháy cơ sở này và tiêu hủy mọi bằng chứng, bao gồm cả những đối tượng nghiên cứu. Vậy nên, hầu hết các thông tin có được về đơn vị 731 là từ các nhân chứng bên ngoài và lời khai của các cựu bác sĩ, quân nhân và y tá. Theo tài liệu được đề cập trong cuốn sách Đơn vị 731, Bí mật của quân đội Nhật Bản do Peter Williams và David Wallace thu nhập được, ước tính có 3.000 người đã thiệt mạng bên trong các phòng thí nghiệm và 500.000 người khác đã thiệt mạng trong các thí nghiệm y tế cộng đồng. Bất chấp hàng ngàn nạn nhân đã thiệt mạng, chính phủ Nhật Bản đã ra sức phủ nhận sự tồn tại của đơn vị 731 vì các bằng chứng về đơn vị 731 đã bị thiêu hủy. Nhưng đến năm 1998, Tòa án tối cao Nhật Bản đã gián tiếp thừa nhận điều này. Trong bài viết trên New York Times, Takio Wano, một cựu nhân viên y tế 71 tuổi ở đơn vị 731, cho biết ông đã từng nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh cao 6 feet, tương đương với 1m8. Trong đó, một người đàn ông phương Tây được ngâm trong formaldehyde, một chất được sử dụng để bảo quản các mẫu sinh vật. Trụ sở của đơn vị 731 còn có nhiều lọ đựng mẫu vật tương tự. Một cựu chiến binh thuộc đơn vị 731 giấu tên cho biết:
"Tôi thấy các mẫu có nhãn ghi người Mỹ, người Anh và người Pháp, nhưng hầu hết là người Trung Quốc, Hàn Quốc và Mông Cổ. Những thứ được dán nhãn là của Mỹ chỉ là các bộ phận cơ thể, như tay hoặc chân, và một số được các đơn vị quân đội khác gửi đến."
Xuất phát từ sự hối hận vì đã thực hiện những thí nghiệm tàn nhẫn, những nhân viên, quân nhân của đơn vị 731 đã đứng ra làm chứng cho sự tồn tại của đơn vị này trong một phiên tòa đòi bồi thường. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường. Chủ tọa phiên tòa quận Tokyo đã đưa ra phán quyết rằng các vấn đề bồi thường đã được giải quyết ở cấp chính phủ theo các hiệp ước hòa bình quốc tế. Dù vậy, hậu quả của người Trung Quốc phải gánh chịu từ những chiến dịch của đơn vị 731 là không thể chối cãi. Còn những người điều hành đơn vị như Ishihiro lại không phải gánh chịu bất kỳ bản án nào. Ishii và một số người khác thuộc đơn vị 731 đã được Hoa Kỳ cấp quyền miễn trừ khỏi việc truy tố tội ác chiến tranh của Nhật Bản để đổi lấy các kết quả trong quá trình tiến hành vũ khí sinh học. Podcast giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.